Chương 2 Thiên nhiên. Inora, thần mưa, thần sấm sét. Marut, đoàn quân bão táp. Indra là thần của các vị thần, vị thần tối cao trong hệ thống thần thoại của Ấn Độ ở giai đoạn văn học Veda. Tập kinh Rigveda nói rất nhiều về thần này, có đến 250 bài thơ dành để ca ngợi Indra. Indra được người Aryan sùng bái từ khi họ định cư ở vùng Punjab, miền Tây Bắc Ấn Độ. Ở đó, mưa nhiều, đất tốt, thuận lợi cho việc chăn nuôi và trồng trọt. Nhưng con người phải chiến đấu gian khổ với nạn hạn hán kinh khủng dưới bầu trời nóng nực của những ngày tháng 4, 5, 6. Sang thu là bắt đầu mưa dữ dội liền trong 2 tháng 7, 8. Cảnh tượng ráng đỏ gió to, mây đen ùn ùn, sấm chớp hãi hùng, mưa tuôn sầm sập, để lại cho người Ấn Độ xưa một ấn tượng sâu sắc về vị thần Indra. Tuy thần đứng đầu các vị thần, nhưng không phải là tự tại, mà do một ông cha khỏe mạnh và một bà mẹ dũng cảm sinh ra. Thần có nước da đỏ rực như ráng, có nhiều tay dài vô tận. Thần có thể biến mình thành muôn hình vạn trạng. Thần cưỡi chiếc thiên sa vàng sáng loáng, có hai con ngựa tía kéo. Tay trái thần cầm roi ngựa màu vàng, tay phải thần cầm cái tầm sét lớn do thợ tạo hóa Tuasti là cha của thần rèn cho. Thần dùng cầu vồng làm cung, đường chớp làm tên. Thần mang cả chim mồi lớn và lưới rộng để bắt kẻ địch. Thần uống rượu Soma trước khi ra trận. Thần là chúa của khoảng không, cai quản thời tiết. Thần thường kéo cả đoàn quân Marut, tức là đoàn quân bão táp, con cháu của trời đất, của sông núi và biển cả, gồm có gió mạnh, sét vang, chớp lòe, ráng đỏ ra khắp trời, bủa vây con quỷ hạn hán Rigya hay Ahi, bắt nó phải đổ mưa xuống cho hạ giới. Indra hoành hành dữ dội, vừa gây cho loài người nỗi sợ hãi, vừa làm cho họ vui mừng. Mùa hè, họ khao khát nước, họ cầu khẩn Indra, mong chờ thần đến cho cây cỏ tốt tươi, súc vật to béo, người người mát mẻ sướng vui. Indra có của cải nhiều vô cùng, hãy ban cho chúng tôi ngàn ngàn bò ngựa đẹp. Indra có sức mạnh vô cùng, hãy giúp cho chúng tôi dẹp tan phường quấy rối, hãy giết cho hết quân làm hại chúng tôi. Indra có của cải nhiều vô cùng, hãy ban cho chúng tôi ngàn ngàn bò ngựa đẹp. Rigveda. Và đây là quang cảnh lúc thần Indra hiện xuống. Indra hiện ra và núi non, trời đất liền run sợ. Tất cả rừng cây run rẩy lúc thần đi qua. Rigveda. Thần dùng thiên lôi đánh đông, đánh tây, đánh bắc, đánh nam. Thần giết chết hết bọn yêu quái hãm hại. Bọn yêu quái ẩn đi rồi hiện ra, thành hình những con cú, con mèo rừng, con chó sói và con diều hâu. Rigveda. Người Aryan lại nghe được cả lời thần Indra tự ca ngợi họ và tưởng tượng thần uống nước Soma là một thứ nước ngọt mà họ thường dùng trước khi thần xông ra trận giao chiến với con rồng Vritra hay là quỷ hạn hán. Như gió rung cây, nước Soma làm ta run rẩy. Ta say nước Soma rung chuyển mình. Ta như ngựa kéo chiến xa, ta say nước Soma. Ta lớn hơn trời, đất mà ai cũng bảo là rất lớn. Ta say nước Soma, quanh mình ta hào quang rực rỡ, ta bay vút lên không. Ta say nước Soma. Rigveda. Qua nhiều bài ca như vậy về Indra, ta thấy trí tưởng tượng của người Aryan thật là phong phú, chất trữ tình rất đậm đà. Những hình ảnh cụ thể gắn liền với thiên nhiên đất nước của vùng Punjab, gắn liền với lao động, với những ý nghĩ ngây thơ hồn nhiên, những mong ước thiết thực của con người lao động. Cảnh tượng trước, trong và sau khi mưa được diễn tả theo cảm tính của người xưa. lòng căm thù của họ đối với hạn hán hay con rồng Vichcha và niềm vui sướng của họ khi mưa mang lại cho họ hạnh phúc thiết thực. Tất cả đều được bài thơ ghi rõ. Họ ví mưa là đàn bò cái và những tầng mây đen là hang động trong đó con rồng Vichcha, tức là quỷ dữ hạn hán, đang giam cầm đàn bò cái. Thần Indra đến mở trận lớn, diệt được con rồng Vichcha, băm xác nó thành trăm mảnh, giải thoát cho đàn bò cái, tức là nước mưa chảy tuôn thành suối, rồi thành bảy con sông, thực tế đó là những sông ở vùng Ngũ Hà, Tây Bắc Ấn Độ bây giờ. Chúng ta hãy đọc những đoạn thơ ca ngợi chiến công của thần Indra. Tôi ca ngợi những kỳ tích của Indra và đây là kỳ tích đầu tiên của thần. Thần diệt con rồng, mở đường cho nước chảy và đào núi làm nên muôn dòng suối. Thần giết con rồng nằm trên núi, tầm sét nặng của thần cho thợ tạo hóa Tuchi rèn nên. Như con ngựa giòn phi xuống dốc, nước chảy ra biển khơi, dữ tợn như con bò đực, thần chọn mật Soma và nốc liền ba ống. Thần vung thiên lôi đánh chết con rồng lớn trong bầy rồng. Khi Indra giết xong con rồng lớn và phá tan phù phép của quân thù, rồi làm sống lại mặt trời bình minh và khoảng cao xanh, thần không thấy một bóng quân thù trước mặt. Thần dùng tầm sét lớn ghê rợn chặt Vichcha ác nhất trong bầy rồng làm trăm mảnh. Con rồng nằm dài như những thân cây nằm sõng sượt trên mặt đất. Những thân cây do chiếc rìu đánh ngã từ lúc nào. Mẹ con rồng run sợ chịu thua vì Indra đã giáng cho nó một tầm sét kinh hồn. Hai mẹ con đè lên nhau như con bò cái đè lên con bê. Nước cuồn cuộn chảy, chảy mãi, không ngừng chảy tới. Tống xác con Vichcha, kẻ thù của Indra, vào vực tối đời đời, là nô lệ của Dasa do Ahi canh giữ. Những dòng nước nằm im như đàn bò cái bị quân gian ngăn lại. Nhưng khi diệt xong Vichcha, thần mở động cho nước bị cầm tù tràn ra. Hỡi Indra, thần vô địch, thần đã thu hồi được đàn bò cái, được rượu Soma. Thần đã giải thoát cho bảy sông cuồn cuộn chảy. Không có gì thắng được chớp, sét và mây mù mà thần tung ra bốn bề. Khi Indra và con rồng giao chiến là Magavan, Indra thắng trận đến muôn đời. Bài thơ tưởng có lẽ chấm dứt ở đó, nhưng tác giả vô danh sau này ghi lại, Rigveda đã thêm vào một kết luận pha màu phiếm thần luận theo vũ trụ quan của triết lý cổ đại Ấn Độ. Indra và vua của mọi cái gì chuyển động và không chuyển động, của những vật nuôi được và có sừng, Indra là chúa tể của thiên lôi. Thần ngự trị trên muôn loài sống, thần kết tất cả lại như vành bánh quanh nan hoa. Rigveda. Như vành bánh quanh nan hoa là một hình ảnh rất đẹp để giải thích tình huống thống nhất và phức tạp của vũ trụ. Nhưng ở đây Indra là một hiện tượng thiên nhiên được nhân hình hóa, thần thoại, đã trở thành một ý niệm về tính thống nhất của vũ trụ phức tạp. Triết lý phiếm thần luận. Điều này cũng dễ hiểu. Chúng ta sẽ thấy như vậy trong khi nghiên cứu các thần chính yếu khác thuộc hệ thống thần thoại Veda. Nguyên do là triết lý và tôn giáo cổ đại Ấn Độ sẽ triệt để lợi dụng tâm trạng bàng hoàng ngỡ ngàng của người Aryan nguyên thủy trước cái bí hiểm của tạo vật mênh mang để xây dựng tư tưởng siêu hình và thần linh sau này. Bài ca của người thi sĩ chăn bò ở vùng Punjab đầy những cảm xúc cụ thể của người lao động ham muốn sẽ dần dần nhường chỗ cho những lời kinh kệ trừu tượng của các tu sĩ Bà La Môn khuyên người ta thoát tục. Indra không những là một lực lượng thiên nhiên được thần linh hóa mà còn là một hình ảnh của những người chinh chiến để bảo vệ bộ lạc, bảo vệ của cải bộ lạc chống với quân thù ngoại tộc. Indra không khác gì một dũng sĩ dùng tài nghệ săn bắn và phóng chiến của mình để tiêu diệt những thổ dân ngoài giống Aryan thường hay đến cướp bò bê của họ. Indra được người Aryan yêu quý vô ngần và do đó những người anh hùng của thị tộc được mô tả sau này trong sử thi Mahabharata như chàng dũng sĩ Arjuna đều được coi là con đẻ của thần Indra. Lợi dụng truyền thống đó, bọn vua chúa và quý tộc quân sự sau này trong chế độ nô lệ và phong kiến cũng tự xưng mình là con cháu của Indra. Họ so sánh tài nghệ và quyền lực của họ ngang bằng với Indra. Họ suy tôn Indra lên làm Ngọc Hoàng Thượng Đế để cai quản cõi Surga, tức trời. Còn họ thì cai quản cõi đất theo lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thần thoại sau này mô tả cung điện Indra ở trên đỉnh núi thần Meru như Olympus, Hy Lạp và là Himalaya trong thực tế. Cung điện đó rất huy hoàng tráng lệ, mọi thứ toàn bằng vàng rực rỡ như áng mây chiều. Cung điện đó làm theo kiểu chiến xa di động được như mây bay. Ở trên đó có lầu lộng lớn để cho Ngọc Hoàng cùng vợ là Indrani ngự triều với quan quân Marut và các thần khác đại diện cho gió, mưa, sấm, chớp, lửa, mây. Thế giới của Ngọc Hoàng hoàn toàn sung sướng, không có đau khổ, sợ hãi, buồn bực như dưới trần gian, mà chỉ có ngọc ngà châu báu, hoa thơm cỏ lạ cùng với những vũ nữ, những nhạc sĩ, ca sĩ gọi là Apsara. Gandhava và Kinnara không ngừng biểu diễn tất cả những màu sắc, đường nét, dáng dấp và thanh âm đẹp đẽ ở trong trời đất. Thỉnh thoảng, Ngọc Hoàng sai vũ nữ xuống trần gian dùng tình yêu và sắc đẹp để phá phép những tu sĩ Bà La Môn đắc đạo, như đạo sĩ Visua Mitra bị vũ nữ Menaka quyến rũ, hay đạo sĩ Kanju bị vũ nữ Marisa làm say đắm tâm hồn. Những chuyện đó phản ánh mâu thuẫn giữa lòng khao khát yêu đương, tình cảm chân thành của nhân dân với chủ nghĩa khắc khổ của đạo Bà La Môn. Thần thoại sau này cũng chứng tỏ rằng địa vị Indra càng ngày càng sút kém và sự thờ cúng Indra không phổ biến. Indra bị Indrafit là con của quỷ Ravana đánh thua. Theo sử thi Ramayana, Indra bị Vasu tức thần gió khuất phục bằng cách ngừng thổi mọi thứ gió, khiến Indra nghẹt thở phải xin hàng. Indra nằm với vợ của đạo sĩ Gotama, bị đạo sĩ đóng 1000 dấu âm vật lên trên mặt. Về sau những dấu này biến thành mắt, nên Indra được gọi là thần ngàn mắt. Saharasa, Indra bị em bé Krishna là hiện thân của thần núi làm ô nhục. Krishna khuyên người trong bộ lạc Rab đừng thờ cúng thần mưa nữa mà nên thờ cúng thần núi. Indra tức giận dâng nước lên đánh lại thần núi. Thần này dùng ngón tay nhấc núi lên cao như cái tán để che mưa cho người Rab. Sau 7 ngày, Indra không làm gì được, phải bái phục Krishna. Câu chuyện hơi giống sơn tinh thủy tinh của người Việt Nam. Đạo Phật sau này cũng đưa Indra vào Phật thoại, nhưng lại hạ Indra xuống hàng phục dịch cho Đức Phật Bồ Tát Kim Cương. Tên Ấn Độ là Varapani, có nghĩa là người cầm lưỡi tầm xét của phái Đại Thừa, chính là vị thần thiên lôi ngày xưa của người Aryan. Quan niệm về Indra biến đổi như vậy qua không gian và thời gian là do các tôn giáo, các đẳng cấp và các địa phương có những tín ngưỡng khác nhau, xung khắc tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Đó cũng là quá trình đồng hóa giữa thần thoại của người Indian với những tín ngưỡng của các chủng tộc thổ dân ở trên đất nước Ấn Độ từ trước. Indra hay Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đế Thiên Đế Thích hay Phạn Vương Bồ Tát Kim Cương hay Varapani đều là tên của Indra thường thấy có ở trong văn học nghệ thuật của các nước Đông Nam Á, chịu phần ảnh hưởng của văn hóa cổ đại Ấn Độ. Đền thờ Đế Thiên Đế Thích ở Angkor, Campuchia, ở Cham, Miến Điện, v.v. Những chuyện về Indra ở các nước đó đều liên quan đến thần thoại Ấn Độ, nhưng đã biến đổi theo đặc điểm dân tộc và xã hội học của từng nơi. Surya, thần mặt trời. Usha, nữ thần rạng đông. Surya là thần mặt trời, một trong ba vị thần đứng đầu hệ thống thần thoại Veda. Igni, Indra, Surya. Surya hùng mạnh, tự vận động theo ý muốn của mình, nhưng cũng theo những phương hướng nhất định mà cha trời, mẹ đất, Diaus và Aditi đã định cho các con cái, Aditya. Bằng những lời thơ hồn nhiên, trong sáng, người nghệ nhân tự phát của bộ lạc Idrian đã để lại cho chúng ta một bức tranh khá cụ thể về một ngày phiêu lưu của Surya. Có lúc thần rất oai hùng, có lúc thần rất hiền hậu, có lúc thần rất giận dữ hiếu chiến, nhưng cũng có lúc bé bỏng và hồn nhiên như đứa trẻ. Thần mặt trời cuốn gọn màn u tối, vứt nó xuống biển và đem ánh sáng đến cho loài người. Thần cưỡi chiếc xe có 7 con ngựa hồng dữ tợn kéo đi rất nhanh. Tối đến, thần biến mất hay đi đâu chẳng biết, làm cho loài người mong đợi thiết tha, cho đến lúc nàng rạng đông Usa bừng dậy, dọn đường và đánh xe cho thần hiện ra. Rồi thần lại tiếp tục mang ánh sáng và niềm vui đến cho loài người làm việc và kiếm sống. Thần đi lơ lửng ở giữa không trung, không có dây treo, không có cột trống, thế nhưng ngày nào cũng theo một con đường nhất định. Thần phải giao chiến kịch liệt với những quỷ sứ mây. Khi thì thần Indra đến giúp tiêu diệt được quỷ sứ mây đã che mất thần mặt trời, không cho thần nhìn cõi đất. Khi thì thần Indra lại đến giúp cho cõi đất đánh lại thần mặt trời, vì thần này thiêu đốt quá dữ dội cõi đất và hai bên Indra và Surya giao chiến kịch liệt. Những lúc đó Indra được thần mặt trời đến giúp, đánh gãy được bánh xe của thần Surya và ném nó cho xoay tít xuống đất. Sau một ngày giao chiến mệt mỏi với mây, thần Surya đến nằm gọn trong cánh tay thần đêm, cho thần đêm ôm ấp mình. Hoặc có lúc thần đùa giỡn suốt ngày với những làn mây nhẹ trên trời xanh, rồi cuối cùng tắm mình trong hoàng hôn và biến mất. Cứ như thế, thần lại hiện ra, lại đi chơi trong vòm trời, rồi lại biến mất không biết bao nhiêu lần mà kể. Đó là một ngày du ngoạn của thần mặt trời trên không trung qua con mắt quan sát thơ ngây của người Aryan. Những hoạt động của Surya một mặt là sự biến hóa của quang cảnh trên trời từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Mặt khác là những hoạt động hàng ngày của chính người lao động Aryan được diễn tả thành biểu tượng. Cũng như Indra, Surya là nguồn sống, là niềm vui của người xưa. Họ luôn luôn sợ tối tăm mù mịt, nên họ rất mến Surya và cầu mong cho thần những điều thiết thực. Những tia sáng chói đưa thần lên cao, thần biết hết muôn loài. Thần Surya muôn loài trông thấy được thần. Những chòm sao không còn nhấp nhánh, như kẻ gian đã lẩn trốn trước khi thần bừng lên nhìn muôn loài. Những tia sáng rọi từ xa rực rỡ trên thế giới của loài người, như những ngọn lửa bừng bừng cháy. Thần đi nhanh quá và oai hùng quá, hỡi thần Surya. Thần làm ra ánh sáng rực rỡ của cõi trời. Thần rọi thấu các thần, thần rọi thấu loài người, thần rọi thấu nơi nào thần nhìn thấy. 7 con ngựa hồng tía kéo chiếc xe cho thần. Thần có bộ óc sáng rực, thần nhìn rất xa. Surya ơi, Surya, thần có nhiều người thân ơi. Hôm nay thần dậy ngự trị trên cõi trời cao. Thần hãy rũ sạch mọi nỗi lo lắng trong lòng tôi. Thần hãy xóa sạch màu da vàng nhợt trên mình tôi. Chúng tôi hãy đem màu da vàng nhợt ấy cho đàn vẹt và chim sáo. Hãy cho đám lá xanh của cây kè. Thần lấy sức chiến thắng bừng bừng, thần đi mãi lên cao. Hãy bắt lấy kẻ thù của tôi trao vào tay tôi, đừng để tôi lọt vào tay kẻ thù. Riveza. Thần thoại về Surya còn phản ánh sự phát triển của chủng tộc Aryan. Surya được coi là thủy tổ của người Ấn Độ. Surya đẻ ra Manu, người đầu tiên sống trên trần thế. Manu lại sinh ra Ikshvaku. Ixuoka là người sáng lập ra triều đại mặt trời. Chàng sinh được 100 con trai, và từ 100 người đó sinh ra không biết cơ man nào là con cháu. Trong đó có anh hùng Rama đã lập nhiều kỳ tích lớn để gây nòi dựng nước. Có thể ví anh hùng đó như Lạc Long Quân hay Phù Đồng Thiên Vương của dân tộc Việt Nam. Thần thoại về Surya cũng cho ta nhiều tài liệu về chế độ hôn nhân trong thị tộc, về nguồn gốc của cải, y học và kỹ thuật nguyên thủy của văn hóa Aryan. Có chuyện kể rằng Surya lấy vợ tên là Saraniu. Saraniu cũng là em ruột của Surya, cùng cha là Tuoschi, thợ rèn tạo hóa, cũng là cha của thần mưa Indra. Hai vợ chồng có hai con sinh đôi là Jama và Jami, sau này trở thành vợ chồng thần chết hay Diêm Vương. Về sau, Saraniu không chịu được sức nóng của chồng mặt trời, các thần khác thương hại nàng, đem nàng trốn đi nơi xa và cho một người đàn bà khác thế chân nàng. Người này rất giống Saraniu, đến nỗi Surya không phân biệt được. Người vợ mới này đẻ ra Manu là thủy tổ của loài người, còn Saraniu được các thần mang đi trốn hóa thành ngựa cái. Nhưng Surya nhận ra được nàng, liền hóa ra ngựa đực chạy theo nàng, khiến nàng lại đẻ ra được hai con sinh đôi nữa, đều gọi là Asuin, về sau trở thành những thầy thuốc thần tiên nổi tiếng. Sinh con xong, nàng trở về với chồng, sợ nàng không chịu được nóng, nên thần mặt trời cắt bớt một vài tia nóng trên thân mình đi. Các vị thần khác như Vishnu lấy một tia để đúc thành đĩa, Shiva lấy một tia rèn thành đinh ba, Karatikeya thần chiến tranh lấy một tia làm cung tên, và Kuvera thần của cải lấy một tia làm vàng bạc. Thần Surya có liên quan đến Aswin thần hoàng hôn và Asa thần rạng đông, hay đúng hơn, đó chỉ là những kết quả của ánh sáng mặt trời mà người xưa không nhận ra được. Đối với họ, mỗi hiện tượng trước mắt là một vị thần riêng. Họ chỉ giải thích mối liên quan nhân quả giữa hai hiện tượng thiên nhiên bằng quan hệ cha con hay vợ chồng, vân vân. Vì vậy mà Usa, nữ thần rạng đông, và Asuin, thần hoàng hôn, buổi sáng ngay trước khi mặt trời mọc và buổi chiều ngay sau khi mặt trời lặn, là hai con sinh đôi của mặt trời và nàng Saraniu. Asuin trẻ mãi không già, tươi đẹp, khỏe mạnh, sáng sủa. Asuin là bạn của loài người, quét sạch bóng tối che mắt người, sáng, hoặc trải bóng tối cho người nằm ngủ, tối. Usa và Asuini là hai vị thầy thuốc bảo vệ sức khỏe cho loài người, một vị buổi sáng đem nghị lực đến và một vị buổi chiều giúp cho người nghỉ ngơi. Đó cũng là hai vị lương y chăm sóc sức khỏe cho thần mặt trời và nàng rạng đông về đêm, để sáng ngày họ lên đường được vô sự. Những lời thơ về Usa là một trong những trang thần thoại đẹp nhất của kinh Rigveda. Usa nghĩa là sáng rực, tương tự như Eos của Hy Lạp và Aurora của Latin. Nàng là con gái của trời cha, đất mẹ và là chị của các Aditya. Nàng là bạn của loài người, nàng mỉm cười như một người vợ trẻ. Nàng thăm hỏi mọi nhà, không khinh bỉ ai, đem hạnh phúc tươi vui và sức khỏe đến cho mọi người. Nàng luôn luôn trẻ, khỏe, cái già không dám đụng đến thân hình nàng. Nàng thì trẻ mãi, nhưng lại hay làm cho loài người chóng già. Cứ mỗi lần nàng xuất hiện là một lần người ta già thêm một tí. Nàng còn mãi mãi đó kia, nhưng biết bao thế hệ loài người cứ theo nhau sống rồi lại chết. Những người đã chết, họ trông thấy ánh sáng rực rỡ của nàng Usa trước. Chúng ta, những người được trông thấy nàng Usa hôm nay, chúng ta cũng sẽ chết như số phận của những người xưa. Và những người mai sau, họ cũng sẽ được thấy nàng Usa mai sau. Họ cũng sẽ chết theo số phận của chúng ta. Ngày xưa nàng Usa chiếu sáng rực rỡ, ngày nay nàng cũng lộng lẫy như xưa, và mai sau nàng cũng đẹp huy hoàng như vậy. Nàng không bao giờ già cả, nàng cứ đi lên mãi mãi, không chết và luôn luôn chói lọi những ngày đẹp mới. Nàng gọi chúng ta như nàng đến trước ngày xưa, như nàng mai sau sẽ tới. Riveza. Đời người ngắn ngủi, cho nên loài người phải kế tiếp nhau tồn tại để tham gia liên tục vào sự sống vô cùng của vũ trụ. Đó là một sự thực vừa bi đát vừa lạc quan. Những người trong bộ lạc Arian tự cảm thấy đời mình ngắn ngủi, nhưng vẫn luôn luôn vui sướng chào mừng nàng Usa đến chứng kiến cuộc sống và lao động của họ. Dậy bà con ơi, thần sống tới, bóng tối xa rồi, ánh sáng đi lên, nàng Usa đang dọn đường cho mặt trời hiện. Dậy bà con ơi, chúng ta đi làm việc, những việc làm nuôi sống chúng ta. Kìa, người chủ lễ cất giọng hát chào mừng ánh sáng rạng đông, nàng Usa đã đẩy bóng tối lùi xa. Usa ơi, hãy rọi những tia sáng xuống và ban phúc cho chúng tôi. Những người đang ca ngợi Usa đây ao ước rằng mai sau Usa sẽ làm cho đàn con của họ khỏe mạnh, sẽ làm cho đàn bò của họ nảy nở sinh sôi. Riveza. Băn khoăn về cái sống, cái chết, về sự ngắn ngủi bé bỏng của loài người so với cái vĩ đại, vĩnh viễn của tạo hóa. Nhưng tâm trạng của người Arian xưa không chìm đắm trong những suy tưởng siêu hình như những tu sĩ Bà La Môn sau này. Mà trái lại, họ hồn nhiên, lạc quan, yêu sự sống, họ lao động khi nàng Usa trở về, họ cầu mong ở nàng những điều thiết thực cho họ và con cháu họ. Chỉ có yêu sự sống và lao động như người Arian xưa đang vắt bò sữa buổi sáng mới vẽ được những bức tranh tuyệt đẹp về nàng Usa. Như người vũ nữ Gotama, một bô lão chăn bò, người chủ sướng ca trong bộ lạc, cất tiếng hát, nàng Usa vươn mình phô bày thân hình để lộ ngực như con bò cái phô bày đôi vú này nở sinh sôi, và như con bò cái cho sữa, nàng ban ánh sáng cho thế gian. Riveza. Và kia nữa, nàng Usa mở rộng khăn trùm như một cô gái trang sức đẹp. Khi nàng đứng dậy, nàng giống như một cô gái vừa tắm xong. Như cô gái đẹp, nàng tiên trời phô bày sắc đẹp trước mặt chúng ta. Riveza. Hiện lên rồi, ánh sáng dịu dàng nhất trong những ánh sáng. Nàng đến đem những tia vàng rực tô màu lên khắp cỏ cây. Theo sau nàng là lời ca và điều tụng. Nàng trải màu sáng khắp nơi, nàng mở các cửa của ngày đón mọi chúng ta. Nàng làm cho thế gian ửng hồng, nàng đi thăm mọi sinh vật, cả thế gian đang ngủ say. Nàng đến đánh thức dậy bảo rằng, dậy đi, dậy hưởng vui cuộc sống, dậy làm lễ hy sinh, dậy kiếm đồ ăn thức uống. Bóng tối đang ngự trị, bỗng từ xa nàng hé sáng chân trời, nàng đi thăm mọi sinh vật. Nàng là con gái của trời, nàng tươi trẻ trong chiếc khăn trùm óng ánh, hỡi nàng là chúa của báu vật trên trần thế. Nàng hãy chiếu sáng lên cho chúng tôi được mọi điều may mắn. Nàng theo gót những nàng rạng đông xưa, nàng là chị cả của những người rạng đông mai sau. Những nàng rạng đông muôn đời không chết. Riveza. Người Arian không những mô tả quang cảnh lúc nữ thần Usa xuất hiện, không những chào mừng và cầu nguyện nữ thần, mà còn theo dõi những hoạt động của nữ thần trong suốt cả ngày. Nữ thần chọc thủng màn u tối, dọn một cỗ xe lộng lẫy có 7 ngựa kéo cho thần mặt trời Surya, vừa là chồng vừa là con của nàng đi lên. Rồi suốt cả ngày, nàng cùng Surya đuổi nhau, đùa giỡn yêu đương với nhau. Cho đến cuối ngày, hai người lại ô yếm ngả vào lòng của thần đêm và được các vị lương y Asuin săn sóc sức khỏe, để rồi ngày mai lại đem những tia hồng sắc ngập cả thế gian. xua đuổi thần đêm đi, rồi ngự trị trên trời cao và ban sức sống cho muôn loài. Mãi mãi nàng gắn bó với Surya, cầm chắc lẽ tạo hóa và điều khiển được xoay vần của vũ trụ. Cứ như thế, người Ấn Độ xưa ca ngợi nữ thần Usha, càng làm cho họ lo lắng về sự sống ngắn ngủi của con người. Nữ thần càng gây cho họ lòng phấn khởi say sưa, yêu sự sống, yêu lao động. Và ngày này qua ngày khác, sáng nào họ cũng cất tiếng hát mô tả và kể chuyện về nữ thần Usha như tiếng chim rộn ràng chào đón ánh bình minh. Agni, thần lửa. Trong thần thoại Ấn Độ, thần Agni cũng quan trọng không kém gì thần Indra. Có đến 200 bài kinh Rigveda ca ngợi thần lửa. Khác với Indra, càng về sau, Agni càng được sùng bái nhiều, vì một mặt lửa không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày của con người, mặt khác, lửa rất cần thiết cho việc tế lễ, cúng bái của đạo Bà La Môn. Trước khi thành thần tôn giáo như thế, Agni lúc đầu cũng như các thần khác chỉ là một hiện tượng tự nhiên được nhân hóa theo cảm giác và kinh nghiệm sống của người Aryan. Thần lửa ở ba nơi, mỗi nơi biến hình một khác. Lửa thường ở với người trên cõi đất, lửa chớp trên không trung của thần Indra và lửa mặt trời của thần Surya. Agni thường nhập thân với Surya. Agni và Indra là hai anh em sinh đôi. Nhận xét cảm tính ấy dần dần biến thành một ý niệm tam vị nhất thể. Lửa là bản chất của vũ trụ, nhưng thể hiện thành ba lực lượng chính Agni, Indra và Surya, và tồn tại khắp nơi trong mọi loài mọi vật. Sự thực thì lửa bén cháy từ một vật rồi đốt cháy vật đó, nhưng người Aryan lại cho là thần Agni vừa mới sinh ra đã nuốt sống cả cha mẹ mình và tự nuôi sống bằng thây xác cha mẹ. Còn có chuyện kể rằng thần lửa do cha trời Dios và mẹ đất Prithvi đẻ ra, sống ở trên trời, theo mưa xuống đi vào cây cối hay đá đất. Rồi từ những cành cây hay đá đất chạm nhau, thần lửa thoát ra và bay trở về trời. Từ trên trời, thần lửa lại thét lên và rẽ sóng mây mà đi xuống đất, ở với người, ở cả trong con người, giữ sự sống cho con người. Cuộc phiêu lưu đường vòng của thần lửa được mô tả như vậy, chứng tỏ người Aryan đã linh cảm những hoạt động bề ngoài của âm điện và dương điện, của nhiệt lực và điện lực, nhưng không giải thích nổi. Họ nhân hóa lửa thành một ông thần cầm một cái lao phóng bằng lửa. Ông thần ấy có hơi thở đen ngòm, tức khói, có tiếng kêu răng rắc, tức tiếng nổ của vật cháy, có nước da và râu tóc đỏ rực và lưỡi dài vàng chói, tức ngọn lửa. Con số 7 thường được dùng trong thần thoại Ấn Độ như 7 đại dương, 7 ngọn gió thần, 7 tầng trời, vân vân. Nhưng đặc biệt nhiều nhất ở trong thần thoại về Agni. Agni có 7 đầu rực lửa, 7 đùi, 7 cánh tay, 7 lưỡi. Agni ở 7 nơi, có 7 nguồn. Agni được 7 người sùng bái, có 7 anh em và 7 thứ đồ ăn, theo thần thoại Vishnu Purana. Con số 7 khiến chúng ta ngạc nhiên. Trong các nhà nghiên cứu thần thoại Ấn Độ, chưa ai giải thích được rõ ràng vì sao Agni tỏa khắp mọi nơi, biết được mọi vật. Agni không từ một vật gì, dù trong sạch hay uế tạp, thần đều ngấu nghiến hết. Trong sử thi Mahabharata có một chuyện nói đến những cái nết đó của thần. Đạo sĩ Rigu cướp vợ của con quỷ Asura, đem giấu kín vào một nơi. Asura đi tìm vợ không được, đến hỏi thần lửa và tin rằng thần lửa này ở khắp mọi nơi thì ắt phải biết. Agni thẳng thắn mách cho Asura biết chỗ đạo sĩ Rigu giấu vợ của nó. Asura tìm được vợ đem về, biết rằng Agni đã bày vẽ cho Asura, đạo sĩ nổi giận, niệm thần chú bắt Agni từ đó ăn đủ thứ trong sạch và uế tạp. Thần lửa bảo rằng, nói đúng sự thật mới là bậc thánh nhân. Trong việc này, thần không có gì sai trái cả. Rigu nghe nói có lý, bèn đổi câu thần chú trừng phạt thành lời ban thưởng cho Agni một phép lạ là ăn đủ mọi thứ, cả vật uế tạp nữa, nhưng vẫn luôn luôn giữ mình được trong sạch. Vì lẽ đó mà mọi vật uế tạp bị lửa thiêu hoàn toàn đều trở nên trong sạch. Qua sử thi Ma Ba Harata, ta thấy Agni còn nhiều hoạt động khác. Thần Agni dữ tợn, rống lên như tiếng gầm thét của Indra, liếm sạch cả rừng cây, chim muông, hoa cỏ trong phút chốc và để lại những vết bánh xe đen ngòm ghê rợn, tức là tro tàn. Một hôm, thần làm việc nhiều quá kiệt sức, định nuốt sống cả khu rừng Khandava để lấy lại sức, nhưng thần Indra ngăn cản lại, tức là mưa dập tắt lửa. Về sau, thần lửa được hai người anh hùng Krishna và Aruna giúp sức, phá phép của Indra và thỏa được ý định. Kinh Rigveda mô tả thần Agni dịu dàng, hiền hậu, yêu mọi người, mọi vật, sẵn sàng cấp đồ ăn cho loài người, làm cho họ ngày càng giàu có thêm. Chính vì điều thiết thực ấy mà người Aryan coi thần Agni là người bạn tốt nhất, người chúa của cải, người chế tạo và ban phát đồ ăn, và là một thành viên, một con đẻ của Angira. Angira là tên một thị tộc Aryan đã tìm ra lửa đầu tiên. Trong kinh Rigveda, chúng ta luôn luôn gặp những lời cầu Agni ban cho của cải. Hỡi Agni, hãy đem về đây cho chúng tôi nhiều đồ ăn hơn nữa, nhiều của cải hơn nữa để chúng tôi dự trữ thành đống cao. Hỡi Agni, người giàu có, hãy cho gấp chúng tôi nhiều của cải, nhiều thịt, như những người khác đã nhờ Agni mà có nhiều của, nhiều đồ ăn và nhiều con cái. Hỡi Agni, hãy đem ánh sáng đến đây và chia đều bò cái cho chúng tôi. Rigveda. Cũng như những lời cầu nguyện đối với các thiên thần khác, những lời cầu nguyện Agni ở đây của người Aryan đều hướng tới hạnh phúc thiết thực trên thần thế. Cái giọng họ nói với thần cởi mở hồn nhiên như với cha mẹ hay một người thân. Agni, con của sức mạnh, chúa của đồ ăn và súc vật mà chúng tôi nuôi. Agni, hãy cho chúng tôi chất sống. Agni là người biết rõ mọi cái gì đang sống đây. Mong rằng các thần che chở chúng tôi, không bỏ chúng tôi, ngày lại ngày ở với chúng tôi, cho chúng tôi sung sướng. Agni hùng mạnh và không gì địch nổi, hãy đem đến cho chúng tôi của cải nhiều, chỉ cho chúng tôi đường đi đến hạnh phúc. Hãy cho chúng tôi một đứa con sau này diệt được kẻ thù. Agni ơi, vì thần thành thật và kỳ diệu, vì thần là người ban phát súc vật và đồ ăn. Rigveda. Nhưng càng đi liền với lễ nghi, tín ngưỡng, Agni càng xa cách những yêu cầu thực tế của người Aryan. Từ chỗ là một thành viên của bộ lạc, Agni trở thành ông thầy cúng, làm cái cầu nối trời với đất, thần với người. Agni đưa vật hy sinh như dê, cừu, trâu, ngựa bị chọc tiết và đem thiêu, và những lời hát cầu kinh của con người lên dâng thần, hướng dẫn đường cho các thần xuống dự những tiệc máu của con người dâng thần và nghe cho rõ những bài thần ca nói đến nguyện vọng của con người. Do đó mà Aryan được thêm một cái tên mới là người nuốt sống vật hiến tế, hay đúng hơn là linh hồn của đấng Bà La Môn. Hàng năm giết hại không biết cơ man nào là súc vật của người lao động bị tôn giáo làm mê muội. Ngoài lễ hy sinh tế thần, Agni còn tham dự vào nhiều sinh hoạt khác của người Ấn Độ như đám cưới, ma chay, vui Tết, vân vân. Thần Agni chứng kiến lễ cưới. Trong đêm cưới, hai vợ chồng trẻ phải đi 7 vòng xung quanh đống lửa đốt bằng phân khô, vừa đi vừa đọc 7 lời thề chung thủy. Thần Agni thiêu hủy thây ma để hoàn lại cho thế giới vật chất ảo ảnh tạm thời này, đống xương thịt biến thành tro bụi và giải thoát linh hồn vĩnh cửu cho người đã chết trở về với cái vĩnh cửa của trời đất thần thánh. Là giải thoát, thần lửa là đấng tu sĩ cao nhất ban cái phúc lành đó cho con người. Ngoài ra, thần Agni còn diệt mọi thứ uế tạp, độc ác, thanh trừ tội lỗi, theo dõi đạo đức của con người. Vì vậy mà hàng năm, hai kỳ Tết Xuân Thu, Holi và Deepavali, người ta đốt những đống lửa lớn gọi là lửa Holi hay thắp rất nhiều đèn nến làm lễ ánh sáng Deepavali để xua đuổi mọi thứ tà quái, uế tạp và tội lỗi. Thần lửa rõ ràng không còn là Agni hồn nhiên của thị tộc Angiras hồn nhiên xưa kia nữa. Tôn giáo đã làm vẩn đục mất thần thoại trong sáng. Vasu, thần gió. Sau Indra, Surya và Agni thì Vasu, thần gió, là một lực lượng tự nhiên gây ấn tượng nhiều nhất cho người Aryan. Vì mưa gió đi liền nhau cho nên có lúc họ nhập Indra với Vasu là một. Nếu Indra là vua của đoàn quân bão táp Marut thì Vasu là bố đẻ, là người chỉ huy của đoàn quân ấy đánh bại quỷ hạn hán Vritcha. Vì vậy Vasu được gọi là Maruta. Trong lịch sử, Marut chính là tên gọi của một trong những thị tộc Aryan di cư đến Ấn Độ sớm nhất. Kinh Rigveda mô tả thần gió như sau: xe của thần gió hùng mạnh, có gọng vàng, vừa đi vừa gầm lên như sấm. Cả vùng rạng đỏ khi xe tới và xe chạm trời cao. Xe chạy, bụi mù tung lên cuồn cuộn theo dấu xe như kéo nhau đi họp đàn. Thần ngồi trên các xe cùng với bộ hạ, có hàng ngàn con ngựa kéo. Thần bay vun vút, thần là vua của vũ trụ bao la. Lang thang khắp các nẻo đường trên những tầng không. Thần không nghỉ, cũng không ngủ tí nào. Thần linh thiêng sinh ra trước mọi loài. Thần là bạn của các nguồn nước. Thần đi đâu và sẽ tới đâu. Là mầm mống của thế gian, là hồn sống của các thần. Thần Vasu chuyển động không ngừng, ý thần muốn như vậy. Nghe tiếng thần, nhưng không thấy bóng dáng thần đâu. Mau ta hãy đem lễ vật kính dâng thần. Rigveda. Theo lệnh của Indra, trong các cuộc giao chiến chống quỷ hạn hán Vritcha, thần gió Vasu đốc quân ra trận như thế nào? Thơ Rigveda có những hình tượng sinh động gây ấn tượng hung bạo như voi man rợ, nhưng cũng hiền lành như nắn vú bò. Quân Marut nhồi mây như nắn vú bò, họ vắt sữa theo tiếng gầm của sấm. Như những con voi man rợ, họ lật nhào cả rừng cây. Thiên sa của họ do những con ngựa hồng kéo đi. Rigveda. Bài ca Purusa Sutta trong Rigveda mô tả thần Vasu nhảy ra từ hơi thở của Purusa, là con người khổng lồ hiện thân của toàn bộ vũ trụ. Thần Vasu ngự trị ở vùng Tây Bắc, nơi ở của các thần, xứ sở của các nghệ nhân thiên thần Gandhava. Bài ca Niruka trong Rigveda nói rõ ba thần Agni, Vasu và Surya chỉ là một, hiện ra ở ba nơi khác nhau. Agni ở trên mặt đất, Vasu hay Indra ở trên không và Surya ở trên trời. Một bài ca khác nói rằng thần gió lấy con gái của thợ tạo hóa Tuoschi và đẻ ra bảy con Marut. Thần thoại Bhagavata Purana kể rằng đạo sĩ Narada dẫn các thần sai Vasu đi bạt núi Meru, nơi ở của các thần. Vasu nổi dậy, ầm ầm chuyển động, khiến cả thế gian run rẩy. Các thần lo lắng, cử thần Vishnu ra chống đỡ. Thần Vishnu cùng con chim Garuda là chiến xa của mình đánh lại Vasu. Chim Garuda giang hai cánh vĩ đại của mình che núi Meru. Vasu liên tiếp thổi tới những luồng gió mạnh nhưng vô hiệu. Vasu đành tìm đạo sĩ Narada hỏi mưu kế. Narada bảo Vasu nhằm lúc Garuda mỏi mệt gấp cánh lại để nghỉ trong giây lát thì lập tức thổi gió tới. Quả nhiên thừa dịp đó, Vasu bẻ gãy được ngọn núi Meru, ném nó xuống đại dương. Ngọn núi ấy trở thành đảo Sri Lanka. Những tài liệu trên đây đều phản ánh cách giải thích của người Aryan về những hiện tượng thiên nhiên và địa lý Ấn Độ. Theo người Aryan, không khí cùng với nước là những yếu tố đầu tiên của vũ trụ. Sinh trước mọi loài, bạn của các nguồn nước, mầm mống của thế giới, là nguồn sống của con người và sinh vật, hồn sống của các thần, hơi thở của người khổng lồ. Đó là quan niệm tự phát về vũ trụ, tức là vật hoạt luận, tiếng Pháp là Hylozoimos. Cho rằng vật chất tự bản thân nó sinh hoạt và biến hóa. Quan niệm địa lý của người Aryan qua thần thoại về Vasu cũng là những nhận xét cảm tính về ẩm thực của không khí, về sự mòn hỏng và bồi đắp của mặt đất. Núi Meru mất ngọn, đảo Lanka hình thành. Trong thực tế địa lý Ấn Độ, Vasu chính là hoặc những ngọn gió mát về mùa thu đem mưa tới làm cho người, cây cỏ và súc vật thêm tươi, hoặc những ngọn gió nóng dữ dội gây nên nhiều trận bão bụi khủng khiếp về mùa hạ, rang héo hết cả muôn loài. Về mặt xã hội và tôn giáo, thần thoại trên kia cũng bộc lộ những mâu thuẫn đầu tiên giữa các đẳng cấp và tín ngưỡng trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Phía chính thống Vishnu và phía những người bình dân Vasu, hai bên tranh chấp nhau, đều dựa vào quần chúng Marut và Garuda. Càng đồng hóa với tín ngưỡng và sinh hoạt của thổ dân, thần thoại Aryan càng biến mất. Do đó, cũng như các thần khác, thần Vasu thay đổi tính cách qua nhiều chuyện khác nhau. Ngoài tính cách hùng mạnh, nhanh nhẹn, sinh động, Vasu còn là thần đa tình, chuyên rủ rê và ăn nằm với các Apsara, vũ nữ thiên thần. Thần yêu hàng trăm cô gái, con của vua Kusanapa, nhưng các cô từ chối. Thần tức mình bắt các cô phải chịu còng lưng, do đó mà kinh đô của vua cha, nơi các cô ở gọi là Kana Kupja, cô gái còng lưng. Chính Vasu đã chồng ghẹo vũ nữ Anjana mà đẻ ra tướng khỉ Hanuman, là nhân vật có tài thần thông biến hóa, có thuật phi hành giỏi, rất nổi tiếng, được mô tả trong các sử thi Mahabharata và Ramayana, giống như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Anjana là một vũ nữ thiên thần có sắc đẹp tuyệt vời. Vì lời thần chú của một đạo sĩ mà nàng phải giáng sinh xuống trần gian thành một con khỉ cái. Một đêm nàng đi dạo nhởn nhơ trên sườn núi, thần gió cảm sắc đẹp của nàng và yêu nàng rồi ôm lấy nàng. Nàng tức giận hỏi thần gió: "Hỡi kẻ độc ác kia, người là ai mà dám làm nhục ta?" Thần gió đáp: "Đừng giận ta, thân hình nàng vẫn trong trắng khi ta sờ nàng. Ta ôm nàng không phải bằng xác thịt mà bằng tình yêu trong lòng ta. Cử chỉ âu yếm thần tiên của ta sẽ cho nàng sinh được một con trai khỏe mạnh, nhanh nhẹn không kém gì ta. Đứa con trai đó vạm vỡ và thông minh nhất loài khỉ." Thần gió dỗ dành nàng Anjana như vậy. Thế là vì đó mà nàng sinh ra Hanuman. Đối chiếu với tính cách của Vasu được miêu tả trong các thần thoại lịch sử cụ thể của bộ lạc Marut, một bộ lạc chăn nuôi có giống người to khỏe, cưỡi ngựa và bắn cung rất giỏi, phi chiến xa tài tình, di chuyển hết sức nhanh nhẹn, chinh phục được rất nhiều thổ dân ngoài chủng tộc Aryan và có những tù trưởng nổi tiếng như Magavan mà trong thần thoại gọi là Indra. Chúng ta thấy hình tượng Vasu có tính chất nhân dân, tiêu biểu cho lực lượng của quần chúng và những khả năng vĩ đại phi thường của họ. nếu thần thoại về Indra đưa đến truyền thống miêu tả vua chúa của các quốc gia nô lệ và phong kiến sau này, như đã nói ở mục Indra, thì thần thoại về Vasu đã tạo ra một truyền thống miêu tả sức mạnh của quần chúng và thái độ chống đối các thần. Lúc còn bé tí, Hanuman nhìn mặt trời mới mọc, tưởng tượng đó là một trái cây. Hanuman nhằm phương đông bay vụt tới đỉnh để hái mặt trời như hái quả. Thấy Hanuman bay lên nhẹ nhàng, không chút sợ hãi, Ngọc Hoàng Indra bèn tung sét đánh thẳng vào khỉ để bảo vệ mặt trời. Bị sét đánh, Hanuman rơi xuống trên một ngọn núi, gãy cả hàm. Thần gió đang bay nhanh bỗng dừng lại, lặng ngắt vì thấy con mình bị tai nạn và tức giận Ngọc Hoàng. Thế là tất cả sinh vật cùng một lúc phải tắt thở và đứng im lìm. Ngọc Hoàng và các thần đều sợ hãi, van xin thần gió bỏ cơn giận và đến nâng niu dỗ dành Hanuman. Để yên lòng thần gió, thần Brahma ban cho Hanuman một quyền lực muốn chết lúc nào tùy ý mình, không có khí giới nào có thể giết Hanuman được. Ramayana. Soma, thần rượu hay thần trăng. Trong thực tế, Soma là một thứ cây leo có chất ngọt, thuộc loài thiên lý, tên Latin Asclepias acida, mọc các sườn đồi vùng Tây Bắc Ấn Độ gần núi Himalaya. Người Aryan xưa lấy cây đó làm rượu nồng để uống. Rượu đó có chất kích thích khác thường, gây phấn chấn cho con người sống, làm việc và vui chơi. Người Aryan vốn dễ cảm xúc và hay suy nghĩ trước những hiện tượng kỳ diệu của thiên nhiên, dần dần coi Soma như một nhân vật thần thánh, sùng bái nó, đem nó dâng cho thần thánh trong các buổi lễ, thậm chí còn coi nó là một vị thần có trước mọi thần thánh, mạnh hơn các thần, có thể chữa cho thần và người khỏi mọi tật bệnh, giống như Dionysus ở Hy Lạp. Việc thần hóa rượu Soma có lẽ bắt nguồn từ Ba Tư. Thần thoại Avesta, người của Aryan ở Ba Tư, cũng nói đến thần Soma và tục sùng bái thần ấy. Ở Ấn Độ, thần thoại về Soma được ghi trong kinh Rigveda có chuyện kể rằng cây Soma sống ở trên núi nơi người Gandhava ở. Một hôm, nữ thần nghệ thuật Vach hay Saraswati, tiếng nói diệu kỳ, đến chơi với người Gandhava, được họ tặng cho rượu Soma. Nữ thần mang về cho các thần tranh giành nhau uống. Nữ thần nghệ thuật đành mở một cuộc chạy đua, thần nào về trước thì được uống trước. Kết quả là thần Vasu, tức thần gió, về nhất. Thần Indra, thần mưa, về nhì. Nhưng thần Vasu không muốn uống hết Soma mà chia cho Indra cùng uống với mình. Sau đây là một đoạn thơ Rigveda về thần Soma. Đây Soma là thần. Soma tẩy hết mọi ưu phiền tật bệnh mà con người phải chịu đựng dài lâu. Soma làm cho ta hết sợ. Soma làm cho ta hết yếu hèn. Soma truyền lửa mạnh hăng say cho người ca hát những ý hay, nâng hồn ta từ mặt đất lên mấy tầng mây. Soma làm cho ta mấy điều to lớn lạ kỳ. Ta thấy thần nhập vào mạch máu ta và lớn tiếng thét lên rằng chúng ta đã nốc rượu Soma sáng ngời và trở thành bất tử và chan hòa với ánh sáng quanh ta, và tất cả các thần đã biết giờ đây kẻ thù nào dám đến hại ta. Ta vượt qua kẻ thù, ta không nao núng, ta thành bất tử, ta bay bổng cao xa. Rõ ràng Soma là một thức uống thường dùng của người Aryan thời văn học Veda. Soma đã tham gia đời sống vật chất và tinh thần của họ, kích thích họ, khiến họ sảng khoái sau những giờ phút lo sợ, hãi hùng và ốm yếu. Nhưng sau này khi tôn giáo cấm dục, liệt rượu Soma vào tam giới thì thần Soma cũng bị lãng quên. Tôn giáo Bà La Môn cấm rượu là căn cứ vào một thần thoại như sau. Thần Bà La Môn vì say rượu Soma mà phạm tội loạn luân ngủ với con gái, Khi tỉnh rượu, thần hối hận, căm ghét và nguyền rủa Soma. Dù sao thì thần Soma cũng đã trải qua những ngày sống rất hồn nhiên với những người Aryan cổ. Về sau thần thoại Urana lại đồng hóa Soma với thần mặt trời Chandra, vì mặt trăng được coi như là một cái bát đựng mật trường sinh Amrita lấy từ cây Soma, là món ăn hàng ngày của các vị thần. Một nguyên nhân nữa là người Ấn Độ xưa coi chất bổ ở trong Soma là do nguồn ánh sáng trăng mà có. Chính ánh sáng trăng dịu dàng, mát mẻ, ngọt ngào, đắm đuối ấy đã nuôi sống cỏ cây hoa lá về đêm. Vì vậy, Soma chuyển thành tên mặt trăng và ánh sáng trăng, được gọi là chúa của cây cỏ. Osadipati. Người Ấn Độ xưa cho rằng trăng thuộc dương tính và sinh ra từ biển sữa trong dịp các thần khuấy biển để lấy thuốc trường sinh, cho nên trăng gọi là con trai của Varuna, tức thần biển. Trăng nhận chất Amrit là nhụy ngọt trường sinh, là mầm sống của ánh sáng từ thần mặt trời, rồi phân phát cho thần, người, vật và cây cỏ. Mặt trời nuôi mặt trăng, và do đó mặt trăng cũng được coi là con trai của mặt trời. Mặt trăng có 16 ngón tay, kata hay tia sáng, đầy mật. Cứ mỗi ngày, các thần lại nuốt mất của trăng một ngón, làm trăng khuyết dần cho đến lúc chỉ còn lại một ngón, là lúc chúng ta thường gọi tiết trăng non. Sau đó, mặt trời lại bồi dưỡng thêm mật cho mặt trăng đủ dần 16 ngón và trở lại đầy đặn. Đó là lúc trăng tròn ngày rằm. Và cứ như vậy, có hai kỳ trăng khuyết và trăng tròn trong tháng. Cũng có thần thoại giải thích trăng khuyết, trăng tròn một cách khác. Thần trăng lấy 27 người vợ đều là con gái của đạo sĩ Daksa, nhưng thần chỉ yêu nhất người vợ thứ tư là nàng Rohini. Người vợ kia sinh ghen, đem chuyện mách với cha và nhờ cha can thiệp. Đạo sĩ Daksa can ngăn thần trăng không được, bèn niệm thần chú bắt trăng phải chịu nhận hiếm con và mang bệnh đau ngực. Các cô vợ trước kia ghen, nhưng bây giờ nghe nói cha mình bắt chồng mình phải khổ sở như vậy thì lại thương chồng và xin cha tha cho chồng. Đạo sĩ Daksa bảo rằng thần chú linh nghiệm không hủy bỏ được mà chỉ giảm bớt khổ cho trăng. Trăng sẽ phải chịu hao sức dần dần và thỉnh thoảng sẽ được bồi dưỡng cho hồi phục ít lâu. Cứ như thế, trăng sẽ phải chịu đau ốm rồi lại khỏe mạnh từng thời kỳ. Do đó mà có trăng khuyết, trăng tròn. Chuyện vừa kể trên, một mặt là quan niệm cảm tính, ngây thơ về trăng, trăng khuyết, trăng tròn, chòm sao 27 cái xung quanh mặt trăng. Nhưng mặt khác cũng phản ánh tình cảm hôn nhân của người xưa trong giai đoạn tan rã của chế độ gia đình đối ngẫu. Lại có chuyện khác về trăng khuyết, trăng tròn liên quan đến quan niệm hồn lìa xác và thuyết luân hồi về sau. Mặt trăng là ngõ nhà trời. Ở trần thế, hễ cứ ai chết thì hồn của họ sẽ được lên nhà trời qua cửa trăng. Trăng sẽ hỏi hồn của họ, anh là ai? Nếu hồn của họ biết trả lời, tôi là trăng, thì trăng để cho qua cửa vào chầu trời. Bằng không thì trăng bắt họ phải biến thành nước, mưa và rơi xuống đất, hóa thành đủ các thứ sâu bọ, cá, tôm, chim muông, người, v.v. Vì vậy, mỗi lúc ta thấy trăng tròn vì cửa trăng chật ních những linh hồn. Còn lúc trăng khuyết chính là lúc trăng đã đuổi hết các linh hồn trở lại trần thế để sống bằng những kiếp khác. Ở đây chưa phải là quan niệm về luân hồi theo Phật giáo. Thần thoại này còn dính díu đến tư tưởng duy vật tự phát. Mặt trăng ở đây được gắn cho một chức năng tự nhiên là phân phối cái sống và cái chết. Mặt trăng làm ra mưa, mưa sinh nở vạn vật và người. Việc giải thích sự sinh hoạt và biến hóa tự phát của sự vật như thế gọi là vật hoạt luận, có tính chất duy vật tự phát nguyên thủy mà chúng ta đã có dịp phân tích ở trên kia. Một mặt khác, thần thoại về mặt trăng ở đây có mầm mống duy tâm thần bí, đó là quan niệm linh hồn tồn tại vĩnh viễn, độc lập với thể xác và lìa xác sau khi chết, nhập làm một với mặt trăng. Mặt trăng hỏi, anh là ai? Nếu hồn biết trả lời, tôi là trăng, mới được vào cửa trời, mà ở mãi trên đó, không phải xuống trần gian sống lại kiếp khác nữa. Tuy nhiên, thuyết hồn lìa xác ở đây còn dựa trên cảm tính ngây thơ hồn nhiên của người nguyên thủy, chứ không căn cứ vào luật nhân quả đạo đức, vào sự trừng phạt và ban thưởng về đạo đức, vào sự biến hóa thần bí như thuyết luân hồi của đạo Phật, được minh họa bằng thần thoại trăng và thỏ sau đây. Một đạo sĩ muốn thử thách lòng người, mang bát, chống gậy đi ăn xin từng nhà. Người cho cái này, kẻ cho cái kia. Riêng có một con thỏ chỉ cỏ nhai, không biết nên cho đạo sĩ cái gì, bèn nhảy vào lửa tự thiêu chính mình để dâng đạo sĩ ăn. Đạo sĩ xúc động trước tấm gương hy sinh vì nhân ái của con thỏ, thường cho con thỏ một cuộc sống bất tử bằng cách cho nó lên cung trăng ở mãi trên đó. Từ đấy người trần nhìn lên thấy trăng có một vết đen, đó là bóng dáng con thỏ ở trên đó, nên họ gọi trăng là thỏ luôn. Tiếng Ấn Độ xa xa là con thỏ hay vết đen trên mặt trăng, xa xa trên mặt trăng. Đạo Phật dùng thần thoại làm Phật thoại và cho rằng con thỏ hy sinh kia chính là hiện thân của Đức Phật. Mục đích của nhà Phật là cốt để minh họa quan niệm hy sinh xả thân và lòng từ bi bác ái quên mình vì đạo. Trăng và thỏ. Theo Phật giáo sang Trung Quốc, dân tộc hóa bằng cách hỗn hợp với chuyện hậu nghệ. Vì vậy mà hình tượng vợ hậu nghệ là chị em với con thỏ, hằng ngày cùng con thỏ ngồi sắc thuốc trừng sinh cho Ngọc Hoàng. Gốc của thành ngữ hằng Nga Ngọc Thỏ là như vậy. Chuyện thằng cuội ở ta có liên hệ đến những chuyện trên không? Ở đây chúng ta không có căn cứ gì để kết luận. Chúng ta chỉ thấy rằng cái lối hư cấu của chuyện thằng cuội cũng na ná giống các chuyện trên mà thôi. Thần mặt trăng còn được người Ấn Độ xưa kia coi đó là thủy tổ của một chủng tộc ở Ấn Độ. Câu chuyện kể rằng thần Soma cướp nàng Tara là vợ của đạo sĩ Prihapati, hiện thân của ngôi sao Mộc Jupiter. Đạo sĩ tức giận đánh nhau với Soma. Về phe với đạo sĩ có Indra, Shiva và các thần khác. Về phe với Soma có đạo sĩ Usana, vốn thù địch với đạo sĩ Prihapati, và giống quỷ khổng lồ Danava, vốn thù địch với các thần. Hai phe đánh nhau kịch liệt, khiến lòng đất cũng phải chuyển rung. Soma bị thần Shiva dùng đinh ba chặt đứt đôi người nhưng không chết. Thấy vậy, thần đất lo ngại, gọi thần Brahma ra can ngăn, bắt hai phe phải ngừng chiến và buộc Soma phải trả vợ lại cho Prihapati. Sau khi về với chồng, Tara sinh được một con trai. Prihapati và Soma lại giành nhau đứa con, nhưng cuối cùng Tara nói thật đó là đứa con trai của Soma. Đứa con đó được đặt tên là Buddha, nghĩa là khôn ngoan, thông minh, là hiện thân của ngôi sao Buddha, tên Latin Mercur. Buddha sinh con đẻ cháu, gây nên dòng dõi mặt trăng, trong đó có hoàng tử Bharata là người sáng lập ra nước Bharata Varasa, tức là lãnh thổ đầu tiên của nước Ấn Độ. Cũng vì đó mà nước Ấn Độ bấy giờ lấy tên chính thức là Bharata. Câu chuyện trên cốt để giải thích nguồn gốc của người Ấn Độ, như chuyện Lạc Long Quân của người Việt Nam xưa. Ngoài ra còn phản ánh cả quan niệm về hôn nhân, gia đình, cướp vợ, giành con trai, v.v. Về thiên văn, sự liên hệ giữa các ngôi sao và mặt trăng. Về sự xung đột giữa người Aryan với những bộ lạc thổ dân đã sống từ trước trên đất Ấn Độ. Chiến tranh giữa hai phe thần và quỷ, có các đạo sĩ tham gia ở cả hai phe. Âm lịch của Ấn Độ dựa theo sự vận động của mặt trăng, tính tháng có 28 ngày, 4 lần 7. Vì con số 7, như đã nói trong khi giới thiệu thần lửa Agni, là con số huyền bí đối với Ấn Độ. Người và thiên nhiên ở trong thần thoại thường được tính bằng con số 7. Ví dụ 7 núi, 7 sông, 7 biển, 7 đạo sĩ, v.v. Đặc biệt đối với Agni, thần lửa, và Soma, thần trăng, thì con số 7 càng có nhiều liên hệ. Ngoài những chuyện trên đây về mặt trăng, còn có nhiều thần thoại khác nói đến trăng được giới thiệu ở các chương khác. Theo thần thoại Purana thì thần Chăng thường đi một chiếc xe ba bánh, có 10 con ngựa trắng tinh như hoa nhài kéo. Cũng có thần thoại khác lại mô tả thần Chăng như một người có nước da màu đồng, cầm cờ đỏ và đi một chiếc xe có sơn dương kéo. Ngoài hai tên Soma, Chantra, thần Chăng còn có nhiều tên khác: Sasi, có dấu con thỏ; Nisakara, làm ra đêm; Sita Marichi, có tia sáng mát mẻ, vân vân.